Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 26 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc tại Roma. Sau đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo nguồn tin báo chí ở Italia, thì vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài. Hiện nay Tòa Thánh Vatican chưa chính thức loan báo gì về thông điệp nói trên. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha nghỉ hè tại Valle d'Aosta, Ngài mang theo hai thùng sách. Từ đó, người ta phỏng đoán là Đức Thánh Cha đang chuẩn bị viết một thông điệp. Nhưng người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Joachim Navarro Vance, đã bác bỏ tin trên. Giới quan sát tại Vatican cũng đưa ra những phỏng đoán về chủ đề của bức thông điệp. Trước đây thì có người đoán rằng chủ đề của bức thông điệp sẽ là phép thánh thể và sẽ được công bố vào Chủ nhật 23 tháng 10 là ngày bế mạc năm thánh thể. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra. Và ngày nay, người ta lại đoán là chủ đề của bức thông điệp sẽ là vai trò của Chúa Giêsu trong việc cứu độ. Dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau 5 tháng được bầu chọn làm giáo hoàng, tức vào tháng 3 năm 1979, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố thông điệp đầu tiên của Ngài, Redemptor Hominis, đến cứu chuộc nhân loại. Về phần Đức Benedicto thứ 16, Ngài đã cho biết dưới triều đại của Ngài sẽ không ban hành nhiều văn kiện. Tuy nhiên, ai cũng biết, thời còn là Hồng Y, Ngài đã viết rất nhiều, xuất bản hàng chục quyển sách và hàng loạt các bài viết đăng trên các tập san về thần học. Tin Roma. Những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật 23 tháng 10, Ngày Quốc tế Truyền giáo, bế mạc năm thánh thể, bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục và phong thánh cho năm vị tân hiện thánh. Sau khi cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, thì vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin và các tín hữu tụ họp lại tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xứng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, với việc cử hành thánh thể tại quảng trường Thánh Phêrô, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đã kết thúc, đồng thời cũng kết thúc năm thánh thể mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến đã khai mạc vào tháng 10 năm 2004. Tôi xin lặp lại lòng chân thành biết ơn đối với các nghị phụ thân mến và đáng kính. Tôi đã có thể chia sẻ với các ngài trong vòng 3 tuần lễ làm việc thật nhiều, trong bầu khí hiệp thông huynh đệ. Những suy tư của các nghị phụ, những chiến tá, những kinh nghiệm và những đề nghị về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội đã được thu góp lại để soạn ra một tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Lưu ý đến những thực tại khác nhau của thế giới, tông huấn này giúp mô tả dung mạo của cộng đoàn công giáo, một cộng đoàn hiệp nhất trong nhiều nền văn hóa và sống mầu nhiệm trung tâm của đức tin. Đó là sự nhập thể cứu chuộc, mà bí tích thánh thể là sự hiện diện sống động của mầu nhiệm nhập thể này. Ngoài ra, ngày Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 23 tháng 10, như được nói lên bằng những bức họa hình treo nơi mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, tôi đã vui mừng công bố năm vị tân hiển thánh. Vào cuối năm thánh thể, tôi vui mừng trình diện năm vị tân hiển thánh này như là những hoa trái gương mẫu của sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Năm vị tân hiển thánh là những vị sau đây: Thánh Joseph Binzewski, giám mục giáo phận Leopoli của những người Latin. Thánh Gaetano Catanossa, linh mục, vị sáng lập dòng các nữ tu Veronica của Thánh Nhan Chúa. Thánh Zygmunt Gorodowski, linh mục người Ba Lan, vị sáng lập dòng các nữ tu của Thánh Giuse. Thánh Alberto Hurtado Cruchaga, linh mục dòng tên người Chile. Và Thánh Felice da Nicosia, tu sĩ dòng Capuchin. Mỗi vị thánh đồ đệ của Chúa Giêsu đều đã được huấn luyện trong nội tâm bởi sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện được đón nhận, được cử hành và được tôn thờ trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, mỗi vị thánh trong cách thức khác nhau đều đã nuôi dưỡng một lòng sùng kính dịu dàng và con thảo đối với Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô. Những vị tân hiển thánh này mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc mời gọi chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy chạy đến với sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ, để luôn tiến tới mỗi ngày một hơn trên con đường của sự hoàn thiện phúc âm, nhờ được nâng đỡ bởi sự kết hiệp liên lỉ với Chúa thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Như thế, chúng ta có thể sống ơn gọi mà mỗi người Kitô được mời gọi sống, nghĩa là ơn gọi trở nên bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Như Ngày Quốc tế Truyền giáo hôm nay nhắc lại, quả thật là có ý nghĩa mối liên hệ giữa sứ mạng của giáo hội và bí tích thánh thể. Thật vậy, hoạt động truyền giáo và rao giảng phúc âm là công việc tông đồ để phổ quát tình thương như được thể hiện trong bí tích thánh thể. Ai tiếp đón Chúa Kitô trong thực thể mình và mạo Thánh Chúa, không thể nào giữ lại cho riêng mình hồng ân này, nhưng được thôi thúc chia sẻ hồng ân đó trong chứng tá can đảm cho tin mừng, trong việc phục vụ anh chị em đang gặp khó khăn, trong sự tha thứ những xúc phạm. Đối với một số người, bí tích thánh thể còn là mầm giống của lời kêu gọi đặc biệt hãy từ bỏ tất cả để ra đi rao giảng Chúa Kitô cho những ai chưa biết Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria rất thánh, người nữ của thánh thể, những hoa trái thiêng liêng của Thượng Hội đồng Giáo mục và của năm thánh thể. Nguyện xin mẹ canh phòng bước đường của giáo hội và dạy chúng ta biết lớn lên trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu để làm chứng cho tình yêu Chúa và bí quyết của niềm vui hệ tại trong tình yêu Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ nói thêm những lời chào chúc. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đáp lại lời Chúa Kitô kêu gọi trong phúc âm mà đặt giới răn yêu thương vào trung tâm cuộc sống. Chỉ giới răn yêu thương này mới dẫn đến hạnh phúc thật và sự bình an. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cầu cùng Chúa nhờ lời khẩn xin của các vị tân hiển thánh ban cho những người Kitô ở khắp mọi nơi được lớn lên trong tình yêu và lòng tôn thờ đối với bí tích thánh thể, và trở nên những kẻ tích cực nâng đỡ sứ mạng của giáo hội phục vụ cho thế giới. Rồi bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu chúc Chúa Kitô luôn hiện diện trong cuộc sống của các tín hữu, và xin Chúa chúc lành cho mọi cuộc hành trình của họ trên trần gian này. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào Tổng thống Chile và các cấp chính quyền dân sự và anh chị em tín hữu Chile có mặt tham dự lễ phong thánh cho cha Alberto Hurtado Cruchaga. Đức Thánh Cha cầu chúc mẫu gương của vị tân hiển thánh khuyến khích những người Công giáo Chile nói riêng và tất cả mọi người Công giáo châu Mỹ Latin nói chung trở nên những kẻ mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong xã hội hiện tại. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu hiện diện bằng tiếng Ukraine và tiếng Ba Lan. Ngài đã xin các vị hiển thánh vừa được tôn phong, đặc biệt là hai thánh người Ukraine gốc Ba Lan, là Thánh Zygmunt Gorodowski và Thánh Joseph Binzewski, củng cố tất cả mọi tín hữu trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào anh chị em tín hữu đến dự lễ phong thánh cho hai vị thánh là Thánh Gaetano Catanossa và Thánh Felice da Nicosia. Đức Thánh Cha xin các thánh cầu cùng Chúa ban cho mọi người được trở nên đồ đệ và chứng nhân trung thành cho tin mừng. Tin Roma, Liên Hiệp Quốc. Trong hội nghị lần thứ 60 của Liên Hiệp Quốc về đề tài những vấn đề liên quan đến thông tin, Đức Giám mục Celestino Migliore quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại New York, đã tham gia ngày 13 tháng 10 và khẳng định rằng tự do thông tin là điều cần thiết trong một nền dân chủ và trong một tổ chức, đó là một quyền không tùy thuộc vào sự giàu có, giáo dục hay quyền hành chính trị. Đức Tổng giám mục nói như sau, tự do ngôn luận và quyền có thông tin lớn lên và phát triển trong những xã hội mà những nguyên tắc đạo đức nền tảng của sự thông tin không bị phạm đến, như sự ưu tiên của sự thật, điều tốt lành cho cá nhân, sự tôn trọng nhân phẩm con người và sự đề cao ích lợi chung. Đức Tổng giám mục quan sát rằng, những kỹ thuật hiện đại có thể giữ vai trò quan trọng giúp những người nghèo nhất, nhưng họ cũng phải được tham gia, bày tỏ quan điểm của mình trong những quyết định liên quan đến họ. Tòa Thánh khuyến cáo đặc biệt sự cần thiết bảo vệ những người yếu đuối nhất như trẻ em và giới trẻ, trước sự gia tăng của những điều phô bày sự bạo động, sự cực đoan và điều dâm ô. Theo Ngài, vấn đề thiết yếu có lẽ được đặt ra bởi sự tiến bộ kỹ thuật là hậu quả của nó, nghĩa là với nó, con người có lớn lên trong nhân phẩm, trách nhiệm và khoan dung đối với tha nhân hay không. Do đó, phát triển khả năng phân biệt được những thông tin tốt trong số lượng thông tin khổng lồ sẵn có là điều cần thiết. Điều đó bao gồm sự hiện diện của một bậc thang giá trị được nhìn nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã đọc qua 6 số trong số 26 số của sứ điệp gửi dân Chúa của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. 6 số đã đọc qua, gồm có lời chào mở đầu, nhắc lại vài hàng lịch sử tổ chức khóa họp, và điểm thứ nhất, nói lên thái độ của các nghị phụ, lắng nghe những tiếng nói đau khổ của thế giới. Hôm nay, chúng ta đọc tiếp các số kế tiếp, nói lên điểm thứ hai của sứ điệp, nhắm giải thích mệnh lệnh của Chúa Kitô cho các môn đệ khi lập bí tích thánh thể. Đó là mệnh lệnh, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Sứ điệp viết tiếp như sau. Số 7. Vào chiều áp cuộc thương khó, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và sau khi đọc lời chúc tụng, Người bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói, chúng con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Rồi Người cầm lấy chén rượu, và sau khi đọc lời chúc tụng, trao cho các môn đệ và nói, chúng con tất cả hãy uống, vì đây là máu ta, máu của giao ước, chịu đổ ra cho nhiều người để ban ơn tha tội. Chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngay từ lúc khởi đầu, giáo hội tưởng nhớ đến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu bằng chính những lời nói và việc làm của Chúa trong bữa tiệc ly, vừa khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần hãy biến bánh và rượu thành mình và máu của Chúa Kitô. Chúng ta tin vững vàng và luôn giảng dạy theo truyền thống của giáo hội rằng những lời của Chúa Giêsu mà vị linh mục nói lên trong thánh lễ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, rằng những lời đó tác động điều mà những lời đó nói lên. Những lời đó thực hiện sự hiện diện thật của Chúa Kitô phục sinh. Giáo hội sống nhờ hồng ân tuyệt vời cao cả này. Hồng ân quy tụ giáo hội lại, thanh tẩy giáo hội và biến giáo hội thành nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô, một nhiệm thể được linh động bởi một Chúa Thánh Thần. Bí tích thánh thể là hồng ân của tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai xuống con một duy nhất của mình, ngõ hầu thế gian được cứu rỗi. Tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng. Tình yêu của Thiên Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ qua Chúa Thánh Thần. Đứng thốt lên trong chúng ta, Abba, lạy Cha. Khi cử hành hy tế thánh, chúng ta vui mừng loan báo sự cứu rỗi thế gian, và chúng ta tuyên xưng cái chết chiến thắng của Chúa,
cho đến khi Chúa lại đến. Khi thông hiệp vào mình Chúa, chúng ta lãnh nhận phần bảo đảm cho chính sự sống lại của chúng ta. Số 8. 40 năm sau Công đồng Vatican II, chúng ta được thôi thúc thực hiện cuộc kiểm điểm về ý thức mục vụ, để kiểm xem đến mức độ nào đức tin được diễn tả và được cử hành một cách ăn khớp trong những lần chúng ta hợp nhau cử hành phụng vụ. Thượng Hội đồng Giám mục tái quả quyết rằng, Công đồng Vatican II đã đặt những nền tảng cần thiết cho công cuộc canh tân phụng vụ đích thực. Do đó, cần thiết phải vun trồng những hoa trái tích cực và sửa lại những lạm dụng đã được đưa vào trong thực hành. Chúng tôi xác tín rằng, việc tôn trọng đặc tính thiên thánh của phụng vụ đi qua con đường trung thành tuân giữ những quy định phụng vụ do thẩm quyền hợp pháp đặt ra. Không ai được tự cho mình làm chủ của phụng vụ của giáo hội. Đức tin sống động tiếp nhận sự hiện diện của Chúa và kết thành điều kiện đầu tiên để thực hiện vẻ đẹp của những cử hành và sự hoàn tất những cử hành đó trong lời thưa Amen, để làm vinh danh Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự ngày mai sẽ đọc điểm 3 của sứ điệp, nói đến những ánh sáng trong sinh hoạt thánh thể của giáo hội. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của thánh nữ Margaret Victoria, một người vợ và người mẹ gia đình, tử đạo bên Anh quốc vào thế kỷ thứ 16. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, càng đến gần cao điểm cuộc tử đạo của thánh nữ Margaret Victoria, chúng ta càng thấy nàng đã bước một bước rất dài trên con đường trọn lành. Nàng phải làm một quyết định gần như xé tim ra từng mảnh. Thiên Chúa đã chỉ cho nàng thấy rằng, nếu nàng muốn làm theo ý Ngài, và thật sự là môn đệ của vị Thầy chịu đóng đinh, nàng phải sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Ngài. Để thực hiện điều này, nàng phải chấp nhận xa lìa những người mà nàng thương yêu nhất. Chúng ta đã theo dõi hầu hết những chi tiết trong cuộc đời của Margaret Victoria và những hoạt động tông đồ của nàng. Hôm nay chúng ta cùng nhau theo dõi đoạn cuối cuộc đời của nàng với cuộc tử đạo oai hùng. Mặc dù đã vào tù hai lần trong năm 1584, Margaret vẫn làm một quyết định quan trọng là gửi người con trai lớn sang Pháp học cũng vào năm này. Nàng nhất quyết là con trai của mình phải được giáo dục đầy đủ về đức tin Công giáo. Dù rằng điều này chống lại luật của chính quyền đương thời và có thể bị bỏ tù hoặc bị giết chết nữa. Nhưng Margaret không hề nao núng. Một khi nàng đã gửi Henry Clitero ra nước ngoài, có nghĩa là nàng muốn con trở thành linh mục và trở về phục vụ quê hương để giữ cho đức tin sống mãi. Nàng cũng không để cho đạo luật chống lại việc giúp đỡ các linh mục, cản trở nàng làm bất cứ những gì có thể cho họ. Trong những năm qua, nàng đã chuẩn bị mình để gánh chịu cảnh tù tội. Giờ đây, các đạo luật ngày càng khắc khe hơn, và đạo luật khủng khiếp nhất có tên là Elizabeth 27 đã được Thượng nghị viện thông qua. Qua đó, tất cả các linh mục đều là những người phản bội và phải bị xử tử. Cả đến những ai chứa chấp họ, hay giúp đỡ họ cách này hay cách khác, cũng bị đem ra giết. Trong khi đó, người cha ghẻ của Margaret là Henry May, ham mê bổng lộc của triều đình, nên đã tố cáo nàng là chứa chấp linh mục và tổ chức thánh lễ tại nhà. Khi quân lính đến nhà Margaret lục soát, đã bắt gặp tang chứng tất cả các đồ lễ, đúng như lời Henry May đã nói. Thế là Margaret bị bắt vào ngày 9 tháng 3 năm 1586. Từ ngày 9 cho đến ngày 25 tháng 3 là ngày Margaret chịu khổ hình. Trong khoảng thời gian này, nhiều lần nàng bị điệu ra trước tòa để thẩm vấn. Các quan tòa thật sự không muốn giết nàng. Họ cố khuyến dụ nàng chối bỏ đức tin, nhưng câu trả lời của Margaret luôn cứng rắn. Cuối cùng, họ thấy không thể lay chuyển được nàng, vừa đồng thời tức giận vì sự cứng lòng của Margaret, nên một trong những quan tòa đã tuyên án nàng rằng, nếu bà không tùng phục nữ hoàng là chối bỏ đức tin công giáo, thì đây là án phạt của bà. Bà sẽ bị đặt nằm dưới đất với không một mảnh vải che thân. Bên trên là một khối sức nặng mà bà có thể chịu đựng được, sẽ đè lên người bà trong vòng 3 ngày, không được ăn uống gì cả, ngoại trừ ít bánh mì và nước lã. Và sang đến ngày 3 thì bị ép cho đến chết. Hai tay và chân của bà sẽ được cột vào cột trụ, và một tảng đá nhọn được đặt dưới lưng của bà. Margaret giật mình vì lời tuyên án này. Không phải nàng sợ cái chết quá tàn nhẫn, nhưng xấu hổ vì phải chết trần truồng trước mặt mọi người. Tuy nhiên, nàng vẫn trả lời mà không lộ chút sợ hãi. Nếu đây là án phạt theo tiếng lương tâm của ông, thì tôi xin Thiên Chúa gửi đến ông án phạt nhẹ nhàng hơn. Và tôi cảm ơn Chúa rất nhiều về điều này. Quan tòa giận dữ trả lời, này, tôi chỉ tuyên án bà theo luật định. Hãy nghĩ đến chồng con của bà, và đừng hủy hoại tấm thân. Margaret lại trả lời, tôi còn muốn chồng con của tôi chết theo tôi, vì mục đích tốt lành này nữa là đằng khác. Khi hay tin Margaret phải chịu chết, chồng nàng, John Clitheroe, đã khóc rất nhiều đến độ chảy máu ở mũi và mắt. Ông nói, tại sao giết vợ tôi? Xin hãy lấy hết tất cả những gì tôi có và tha cho vợ tôi, vì nàng là một người vợ đảm đang nhất ở Anh Quốc, và cũng là một tín hữu công giáo tốt lành nhất nữa. Và khi hay tin về cái chết khủng khiếp của nàng, dân chúng rất phẫn nộ, vì nó xảy đến cho một người đàn bà, và là một người đàn bà rất đáng yêu nữa chứ. Họ không hiểu sao Margaret đã không van xin để khỏi chịu chết như thế. Những ngày trước khi lãnh án tử, Margaret đã cầu nguyện thật nhiều. Nàng đã nói, xác thịt thì yếu đuối, nhưng tôi tin nơi Chúa Giê-xu của tôi, là Ngài sẽ ban ơn giúp sức tôi chịu đựng được mọi cực hình giáng xuống trên tôi vì Ngài. Nàng đã tìm hết cách để gửi được cho chồng cái nón của nàng như là dấu hiệu tình yêu và sự kính trọng của nàng đối với chồng. Với người con gái Anh, nàng gửi đôi giày để nhắc con phải phục vụ Thiên Chúa và bước theo dấu chân của mẹ. Anh đã hiểu và đã làm theo lời mẹ dặn dò, dù trải qua những khó khăn. 3 năm sau cái chết của mẹ, Anh bỏ nhà ra đi mong tận hiến cuộc đời cho Chúa. Nàng bị cầm tù vì niềm tin năm 1593. Khi được thả ra, nàng vượt biên giới sang Bỉ và trở thành một nữ tu dòng thánh nữ Ursula ở Louvain. Ngày 25 tháng 3 năm 1586, ngày xử tử Margaret Clitheroe, cũng là ngày lễ truyền tin và thứ sáu tuần thánh. Margaret vui tươi bước đi đến nơi hành quyết như người đi đến tiệc cưới của mình. Và thật sự đúng như thế, vì chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ được diện đối diện với Thiên Chúa của chúng ta. Vừa đi, nàng vừa bố thí cho những người nghèo ở hai bên đường với nét mặt rạng rỡ, làm cho mọi người không thể hiểu được. Đến nơi hành quyết, nàng bị lột hết áo quần, rồi đặt nằm dưới một tảng đá nhọn. Hai tay nàng cột dang ra như hình thập giá. Khi sức nặng khoảng 700-800 tấn đè xuống người nàng, người ta nghe nàng thốt lên: Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu xin thương xót con. Rồi sau đó không nghe gì nữa, ngoại trừ tiếng động nghiền nát thân thể nàng. 25 phút sau thì mọi sự hoàn tất. Bây giờ thì Margaret mới thật sự hạnh phúc, hơn cả lúc nàng còn sống trên dương thế, và không gì có thể lấy mất đi hạnh phúc này. Chánh án tòa ra lệnh đem thi thể của Margaret vùi dập ở một miếng đất hoang để không ai khám phá ra. Họ biết nhiều người Công giáo rất muốn lấy xác các vị tử đạo của họ. 6 tuần lễ sau đó, vài người Công giáo đã tìm thấy thi thể nhầy nhụa của nàng vẫn còn tươi tốt như khi vừa mới chết, dù bị chôn ở một nơi bẩn thỉu nhưng vẫn không hư thối. Với tất cả sự thương mến, họ ướp chất thơm vào xác của nàng, theo kiểu của người Ai Cập ướp xác chết, rồi họ bí mật đem chôn lại. Trong khoảng thời gian này, một cánh tay của Margaret được lấy ra từ thân thể của nàng. Còn nơi chôn cất nàng thì được giữ rất kín, đến độ dân già không ai còn biết ngôi mộ ở đâu nữa cả. Về cánh tay của Margaret thì hiện đang được tôn kính tại dòng các nữ tu của Đức Trinh Nữ rất thánh. Nó có màu nâu và các ngón tay nắm chặt lại. Có lẽ nàng đã siết chặt tay lại trong cơn đau khủng khiếp của nàng. Ngày nay, vào mỗi ngày thứ bảy, thánh lễ đã được dâng tại nhà của Margaret vào lúc 10 giờ sáng. Đây có lẽ là điều mà nàng thích nhất, và đây cũng là cách nói cảm ơn hay nhất đối với thánh nữ Margaret Littrow yêu mến của chúng ta, về những gì nàng đã làm cho chúng ta. Người vợ và người mẹ xinh đẹp và vui tươi này quả thật là viên ngọc của thành phố York, bởi vì tên Margaret có nghĩa là ngọc. Nàng là một mẫu gương tuyệt vời, không chỉ cho những người ở vào thời đại của nàng, nhưng còn cho mỗi một người chúng ta sống trong thời đại hôm nay nữa. Tiểu sử của thánh nữ Margaret Littrow kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa họp thông thường thứ 11, đã bế mạc hôm Chủ nhật vừa qua 23 tháng 10. Một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy niệm, hay đúng hơn phần cuối cùng của suy niệm của Đức Thánh Cha trong phiên họp đầu tiên khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong khóa họp đầu tiên vào sáng ngày thứ hai, mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha đã giải thích phần lời Chúa của giờ kinh phụng vụ giờ thứ ba, trích từ thư thứ hai của Thánh Tông Đồ gửi các tín hữu Corinto chương 13 câu 11. Đó là những lời khuyên của Thánh Phaolô như sau: Anh em hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa thuận hòa bình. Và Thiên Chúa tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Phân tích đoạn trích này từ thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha nhắc đến 5 mệnh lệnh và 1 lời hứa, có thể nói như là tinh thần của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. 5 điểm đó là: hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa thuận, hòa bình, và lời hứa là Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Chúng ta đã đọc qua những suy niệm của thánh cha về bốn điểm đầu. Hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình. Hôm nay chúng ta sẽ đọc suy niệm của thánh cha về điểm cuối cùng, hãy sống hòa bình, hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Đức thánh cha đã suy niệm như sau. Đây là khích lệ cuối cùng của lời cảnh tỉnh của thánh Phaolô tông đồ. Suy nghĩ với suy nghĩ của Chúa Kitô. Và chúng ta có thể làm điều này bằng việc đọc Kinh Thánh. Trong đó những tư tưởng của Chúa Kitô là lời Ngài ngỏ với chúng ta. Trong ý nghĩa này, chúng ta phải thực thi việc đọc lời Chúa, cảm nhận dòng tư tưởng của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, học suy nghĩ với Chúa Kitô và suy nghĩ cái suy nghĩ của Chúa, và như thế có được những tâm tình của Chúa Kitô, có khả năng trao cho cả khác những tư tưởng và những tâm tình của Chúa Kitô. Và từ đó mệnh lệnh cuối cùng, Pacem apt, hãy sống bình an và hòa thuận với nhau. Đây như là một tóm kết của tất cả bốn mệnh lệnh vừa nói. Hãy sống bình an và hòa thuận, vừa sống kết hiệp với Thiên Chúa, đấng là hòa bình của chúng ta, và kết hiệp với Chúa Kitô, đấng đã nói với chúng ta như sau, Pacem dabo vobis, Thầy ban cho chúng con sự bình an. Chúng ta sống trong sự bình an nội tâm, bởi vì việc sống kết hiệp với tư tưởng của Chúa Kitô làm cho hữu thể chúng ta được thống nhất. Những khó khăn, những đối nghịch mà tâm lý chúng ta gặp phải được hiệp nhất lại. Và chúng ta được hiệp nhất với mẫu nguyên thủy mà chúng ta là hình ảnh cùng với tư tưởng của Chúa Kitô. Như thế, phát sinh sự bình an nội tâm, và chỉ khi nào chúng ta dựa trên sự bình an nội tâm sâu xa, thì chúng ta mới có thể là con người của sự bình an trong thế gian để phục vụ kẻ khác. Đến đây chúng ta đặt ra câu hỏi, lời hứa ban sự bình an này có phải chịu những điều kiện từ những mệnh lệnh nói trước đây không? Nghĩa là, phải chăng chỉ trong mức độ chúng ta có thể thực hiện những mệnh lệnh nói trên? Nghĩa là, sống vui, sống trọn lành, sống khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình và sống hòa bình hòa thuận. Phải chăng chỉ trong mức độ chúng ta có thể thực hiện những mệnh lệnh nói trên, thì Thiên Chúa có sự bình an mới hiện diện với chúng ta hay sao? Tương quan giữa những mệnh lệnh và lời hứa ban sự bình an là như thế nào? Tôi có thể nói, đây là tương quan đa phương, nghĩa là lời hứa đi trước những mệnh lệnh và làm ta có thể thực hiện những mệnh lệnh đó. Rồi lời hứa theo sau sự thực hiện những mệnh lệnh, có nghĩa là trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, Thiên Chúa của tình thương và hòa bình mở rộng đón nhận chúng ta và Ngài hiện diện với chúng ta. Trong Mặc Khải, được bắt đầu nơi cựu ước, Thiên Chúa đến gặp chúng ta với tình yêu thương của Ngài, với sự bình an của Ngài. Và cuối cùng trong việc nhập thể, Ngài trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài là Thiên Chúa của bình an, nhập thể làm người, có xác thể con người chúng ta, có máu huyết như máu huyết chúng ta. Ngài là con người như chúng ta, và Ngài ôm trọn toàn thể nhân loại. Trong việc chịu đóng đinh và trong việc hạ mình chịu chết, Ngài hoàn toàn trở nên một con người sống với chúng ta. Ngài đi trước chúng ta với tình thương của Ngài. Ngài ôm trọn trước hết mọi hành động chúng ta, và đó là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Thiên Chúa đi trước chúng ta, Ngài đã làm tất cả mọi sự. Ngài đã ban cho chúng ta sự bình an, sự tha thứ và tình thương. Ngài hiện diện với chúng ta, và bởi vì Ngài hiện diện với chúng ta, bởi vì chúng ta đã lãnh nhận ân sủng của Ngài trong bí tích rửa tội, bởi vì chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức, và bởi vì chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng của Chúa trong bí tích truyền chức, mà giờ đây chúng ta có thể cộng tác với sự hiện diện của Ngài, một sự hiện diện đi trước chúng ta. Tất cả những hành động của chúng ta, như được nhắc đến trong năm mệnh lệnh nói trên, đều là sự cộng tác với Thiên Chúa của bình an, đứng hiện diện với chúng ta. Nhưng chúng ta cộng tác với Thiên Chúa của hòa bình, trong mức độ chúng ta thật sự bước vào trong sự hiện diện mà Ngài đã ban cho chúng ta, bước vào trong hồng ân đã có mặt trước trong hữu thể chúng ta. Dĩ nhiên, sự hiện diện của Ngài với chúng ta được củng cố. Chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cộng tác với ân sủng ứng trước của Ngài, và xin Ngài luôn hiện diện thật sự với chúng ta. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là đoạn cuối cùng suy niệm của Đức Thánh Cha vào khởi đầu khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa kết thúc. Đức Thánh Cha đã giải thích câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi chính hữu Côrintô, thư thứ 2, chương 13, câu 11. Đó là những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ: anh em hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa bình, hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Đức Thánh Cha đã giải thích những mệnh lệnh này như là tinh thần đặc biệt hướng dẫn các nghị phụ trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về dung mạo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tại Regensburg, trước kia quen gọi là Ratisbon, một thành phố nhỏ bên Đức, có hai thánh đường cùng mang tên là Thánh đường Chúa Cứu Thế, và đều có những sự kiện kỳ lạ về bí tích thánh thể xảy ra tại đây. Thánh đường Chúa Cứu Thế cổ kính hơn được xây cất vào năm 1255. Sự việc xảy ra như sau. Hôm ấy là ngày 25 tháng 3, nhằm ngày thứ năm tuần thánh. Vị linh mục quản sứ có nhiệm vụ đưa mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong xứ. Khi đi tới một dòng suối nhỏ có tên là suối Bagasse, cha phải bước đi trên một chiếc cầu gỗ rất chật hẹp bắc ngang qua suối. Cha rất cẩn thận bước lên cầu, vì biết mình đang mang theo mình Thánh Chúa. Thế nhưng chẳng may cha bị trượt chân té nhào xuống suối, ướt cả quần áo và cả hộp đựng mình Thánh Chúa nữa. Mình Thánh Chúa thì văng ra khỏi hộp, bị nước cuốn trôi đi, không thể vớt lại được. Cha sợ, run sợ và âm thầm xin lỗi Chúa. Nghe biết sự việc xảy ra, giáo dân trong thành phố đều rất đau lòng, và lập tức họ quyết định cùng nhau góp công góp của xây một nhà nguyện bằng gỗ bên bờ suối, ngay chính nơi mình Thánh Chúa đã bị rơi xuống nước, để đền tội, mặc dù là tội vô ý. Công việc xây dựng nhà nguyện tiến hành rất mau lẹ, chỉ sau 3 ngày, tức là vào ngày 28 tháng 3 năm đó, nhà nguyện nhỏ đã hoàn thành. Công việc đã được tường trình lên Đức Giám mục Giáo phận. Đức cha vui mừng ban phép công nhận, và chính ngài đã đặt tên cho ngôi nhà nguyện nhỏ bé bằng gỗ là nhà nguyện Chúa Cứu Thế. Hằng ngày, nhiều giáo dân tới nhà nguyện đọc kinh cầu nguyện phạt tạ, và đã xin được nhiều ơn lành hồn xác, nhờ lòng tin kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Hai năm sau, một sự việc lạ khác đã xảy ra ngay tại ngôi nhà nguyện Chúa Cứu Thế này. Sự việc đã được ghi chép lại rất cẩn thận như sau. Hôm ấy, vị linh mục bước lên bàn thờ dâng thánh lễ. Trong khi dâng lễ tới lúc truyền phép, vị linh mục chủ tế đã hồ nghi về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bánh rượu. Lập tức, tượng Chúa Giêsu trên thánh giá đặt trên bàn thờ trở nên sống động. Một tay của tượng thánh giá duỗi ra và lấy chén thánh khỏi tay vị linh mục. Trước hiện tượng đột ngột ấy, vị linh mục kinh ngạc sợ hãi, bước lùi lại phía sau, mắt chăm chú nhìn sự lạ, rồi khiêm tốn nhìn nhận tội cứng lòng tin của mình và sắp mình ăn năn thông hối. Ngay sau đó, tay tượng Chúa trên thánh giá rút lại, và chén thánh cũng từ từ trở lại trong tay vị linh mục. Sự việc lạ lùng đã mau chóng truyền miệng đi khắp nơi. Nhiều người xa gần lũ lượt kéo nhau tới nhà nguyện khấn xin và để chầu thánh thể, đền tạ những sự xúc phạm đến Chúa. Tại nơi đây, các tín hữu đã nhận được rất nhiều ơn lành từ thánh thể Chúa. Các đoàn thể, từng nhóm thay phiên nhau tới đây tham dự các buổi cầu nguyện và chầu thánh thể hàng ngày. Nhiều người sau khi nhận được ơn lành đã tự động dâng cúng tiền bạc cách quảng đại. Nhờ đó, ít năm sau, ngôi nhà nguyện nhỏ bé này đã được xây cất lại thành ngôi thánh đường bằng đá, rộng lớn hơn, vào năm 1260. Đức Giám mục Giáo Phận đã tới thánh hiến ngôi thánh đường mới này, và đã đổi tên thành Thánh đường Thánh giá, thay thế tên cũ là nhà nguyện Chúa Cứu Thế, để kính nhớ phép lạ thánh giá đã xảy ra trên bàn thờ trong nhà nguyện này. Năm 1267, một tu viện được xây cất ngay bên cạnh ngôi thánh đường bằng đá. Từ đó, thánh đường thánh giá được trao phó cho các linh mục dòng thánh Augustino coi sóc cho tới năm 1803. Năm 1855, một tai nạn bất ngờ xảy tới. Ngôi thánh đường thánh giá bị cháy, bị hư hại rất nhiều và bị đổ nát. Đứng trước cảnh đau buồn này, mọi người giáo dân đều quyết tâm đóng góp để xây dựng lại thánh đường ngay trên mảnh đất thánh đường đã bị đổ nát. Sang thời Thế chiến thứ nhất, tức là đầu thế kỷ thứ 20, ngôi thánh đường lại bị chiếm đóng và bị tục hóa. Nhà thờ Chúa Cứu Thế thứ hai được xây cất vào năm 1476. Theo tài liệu được lưu giữ và truyền khẩu kể lại rằng, hôm ấy, một cậu bé khoảng 13 tuổi lẹt vào nhà thờ ăn cắp bình bằng bạc đựng đầy mình Thánh Chúa. Trên đường chạy ra phố bán bình bạc, cậu bé đã ném mình Thánh Chúa vào nhà một người ở bên cạnh đường phố. Trước sự việc bất ngờ phạm thánh như vậy, ông chủ nhà rất đau lòng về hành động bất kính của cậu bé đáng trách ấy. Ông liền quỳ gối nhặt mình Thánh Chúa lên, rồi báo tin cho cha sở. Cha sở tới nhận mình Thánh Chúa và cung kính rước về nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của Đức Giám mục Henry thứ 4 của giáo phận Rheinsberg. Kế đó, ông chủ nhà đã kêu gọi một số gia đình hàng xóm đến đọc kinh cầu nguyện, làm việc phạt tạ về tội xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Cũng trong thời gian đó, ông chủ nhà đã kêu gọi nhiều người cộng tác đóng góp trong việc xây cất một nhà nguyện để làm nơi cầu nguyện và đền tạ tội xúc phạm đến bí tích thánh thể. Nhà nguyện mang tên Chúa Cứu Thế và tọa lạc trên con đường White Rooster, tức là gà trống trắng. Vào năm 1542, nhà nguyện Chúa Cứu Thế thứ hai này lại bị một nhóm người tin lành chiếm đoạt trong trận chiến tranh tôn giáo tại nước Đức. 4 năm sau khi chiếm đoạt nhà nguyện này, thì ông Martin Luther qua đời, tức là năm 1546. Từ đó, ngôi nhà thờ Chúa Cứu Thế thứ hai bị các tín đồ của nhóm Tin Lành chiếm đóng và biến thành quán ăn trong nhiều thế kỷ. Cho tới nay, tại giáo phận Rheinsberg vẫn còn trung thành giữ những phụng vụ truyền thống và hàng năm rước kiệu tôn kính thánh thể tại những nơi có phép lạ thánh thể xảy ra trong các thành phố của giáo phận Rheinsberg. Các bạn thân mến, những phép lạ thánh thể xảy ra trong giáo hội tại nhiều nơi và qua nhiều thế kỷ là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, đồng thời cũng để giúp chúng ta càng thêm xác tín vào tình thương của Chúa Giêsu thánh thể. Ngài ngự trong bí tích thánh thể để nuôi dưỡng ta, để chia sẻ sự sống với chúng ta, để ở gần và cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa.
Như ánh hồng vừa lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón thì mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nghệ sĩ trẻ tuổi đang trình diễn đàn dương cầm trước cử tọa ngồi chật cả thính phòng. Tất cả đều yên lặng như nín thở để theo dõi từng nốt nhạc. Theo lời quảng cáo, thì đây là lần trình diễn đầu tiên để giới thiệu một tài năng mới. Những ngón tay đẹp của nghệ sĩ không ngừng di động trên các phím đàn, hòa điệu với những âm thanh trầm bổng của dòng nhạc. Bản đàn vừa dứt, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, và nhiều giọng nói yêu cầu cử tọa xin trình diễn tiếp thêm nữa. Phải, tất cả mọi người đều đứng dậy bày tỏ lòng hâm mộ, nhưng chỉ có một cụ già ngồi ở hàng ghế đầu có thái độ khác. Cụ không đứng dậy vỗ tay tán thưởng, mà gương mặt lại để lộ một chút không vui. Trong khi đó, trên sân khấu, chàng nghệ sĩ trẻ tuổi rời dương cầm, bước ra ngoài tấm màn lớn đang từ từ kéo lại, cúi sâu chào khán thính giả, rồi dỗ dàng ẩn mình vào trong. Chàng đến nhanh bên ông giám đốc tổ chức cuộc trình diễn nói nhỏ. Không, tôi không trình diễn hay ho gì cả, nhưng tệ lắm. Ông giám đốc trả lời, anh lầm rồi, mọi người vỗ tay hoan hô anh lâu như thế, mà anh bảo anh trình diễn dở, nghĩa là làm sao? Chàng nghệ sĩ trẻ tuổi nói tiếp, không, tôi trình diễn không đạt. Ông có biết cụ già ngồi ngay hàng ghế đầu đấy không? Cụ ấy là thầy dạy của tôi đó. Cụ không đứng dậy hoan hô, mà còn có chút buồn nữa. Đó là dấu hiệu cho tôi biết, chắc chắn là tôi chưa trình diễn hay đủ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể sánh cuộc đời mỗi người chúng ta với cuộc trình diễn của chàng nghệ sĩ này. Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta những tài năng khác nhau, và đã ban nhiều ơn, nhiều phương thế để huấn luyện ta sử dụng những tài năng ấy cho tốt đẹp, làm trổ sinh những hoa trái bổ ích. Cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đã sử dụng những tài năng đó phục vụ anh chị em mình. Có thể anh chị em lên tiếng khen tặng ta, kính phục ta, hoan hô ta, như những khán thính giả từ ngoài nhìn vào. Nhưng, như chàng nghệ sĩ kia chỉ nhìn vào thái độ của thầy mình để xem mình đã trình diễn đạt hay chưa, thì mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nhìn lên Chúa để xem mình đã sống cuộc sống của mình một cách thành đạt chưa. Chỉ có phán xét của Thiên Chúa là công bằng, không thiên tư. Ngài là vị Thiên Chúa ẩn khuất, nhưng Ngài thấu suốt mọi sự, mọi hành động của chúng ta. Chỉ mình Ngài mới đánh giá đúng từ bên trong. Chúng ta cần quy chiếu về Ngài, về những lời dạy của Ngài được ghi trong Phúc Âm, để có thể biết mình đã sử dụng những tài năng Chúa ban cho cách tốt đẹp nhất hay chưa. Ước chi mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc sống, chúng ta đặt mình trước nhan Ngài, trong sự hiện diện của Ngài, xin dâng cho Ngài mọi hành động lớn nhỏ. Đó là những giây phút mà một số các nghị phụ khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua, và cả chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gọi là những giây phút trở về với bí tích thánh thể, những giây phút múc lấy từ bí tích thánh thể sức mạnh, nguồn sống và nguồn năng lực để thi hành sứ mạng Chúa trao phó cho. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, và cũng là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta có những giây phút nhìn lại với Chúa và phát triển những tài năng của mình phục vụ anh chị em. Chúng ta hãy dốc quyết từ nay, mỗi ngày hay mỗi tuần dành ra những giây phút đặc biệt đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin Chúa cho chúng ta biết là chúng ta đã trình diễn đạt chưa, chúng ta đã phát triển những khả năng của mình để phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu như ý Chúa muốn hay chưa. Lạy Chúa, xin thương giúp mỗi người chúng con phát triển tài năng của mình để phục vụ anh chị em. Amen.
Chúng con, Jesus ơi,
của con là kết hiệp với Chúa, tình yêu của Chúa hằng hiệp nhất chúng con. Chúng con hằng tin kính Chúa trong nhà tạm đây. Chúng con quỳ chiêm ngắm Chúa trước mặt chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.